Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan. Ngày thứ nhất trong tuần, Maria người Madala đi đến mộ lúc sáng sớm, khi trời vẫn còn tối, và thấy viên đá đã cất khỏi mộ. Bà chạy đi gặp Simon Phêrô và người môn đồ kia, người Đức Giêsu yêu dấu, và nói với họ: người ta đã cất Chúa khỏi mộ mà chúng tôi không biết họ đặt Ngài ở đâu. Vậy Phêrô ra đi cùng với môn đồ kia, họ đi về phía mộ, cả hai chạy với nhau. Nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn lẫn trước Phêrô, nên đã đến mộ trước tiên. Cúi nhìn vào, ông thấy những dải vải còn đặt đó, nhưng ông không vào. Phêrô theo sau cũng đến nơi, và ông vào mộ và thấy dải vải vẫn đặt đó, còn tấm thượng khâm phủ đầu Ngài thì lại không đặt chung với dải vải, nhưng được cuộn riêng ra một chỗ. Bấy giờ môn đồ kia, người đã tới mộ trước tiên cũng đi vào, ông đã thấy và ông đã tin, là vì họ chưa hiểu lời Kinh Thánh là Ngài sống lại từ cõi chết. Các môn đồ đã trở về nơi họ ở. Kính thưa anh chị em, ở cách đây cũng khá lâu, báo chí Việt Nam có đưa tin về tình trạng một số nghĩa trang tại Bình Thuận bị kẻ gian đào bới và hài cốt của nhiều người bị mất cắp. Và tìm hiểu lý do đào bới thì người ta được biết ra, nào là để giả hài cốt Mỹ rồi bán cho những ai muốn đi nước ngoài, nào là đòi bà con họ hàng người chết chuộc lại hài cốt, thế nào là chôn giấu đâu đó rồi giả làm thầy bói chỉ cho người có thân nhân mất tích tìm tới để đào lên. Cái lý do nào cũng đều chung một cái mục đích, đó là kiếm tiền. Quả là bần cùng thì xin đạo tặc. Ngày hôm nay sau khi đọc lại bài tin mừng phục sinh, thì tôi tự hỏi đây có phải là một cái mẫu tin như bao mẫu tin khác không? Phải chăng cũng có một cuộc đánh cắp xác chết khiến cho thân nhân thăm mộ phải lo lắng hoang mang? Xác Đức Giêsu đã bị đánh cắp. Đây chính là tin đồn mà các thượng tế cùng hàng niên trưởng đã tung ra. Số là sau khi được quân canh cửa mộ về báo cho biết những gì xảy đến, thì các thượng tế biệt phái cùng hàng niên trưởng đã cho lính một số tiền lớn và bảo rằng các anh cứ đi nói là đang đêm các môn đệ của hắn đã đến trộm xác mà lúc chúng tôi đang ngủ. Ở đây có không ít người thắc mắc. Rõ ràng các thượng tế và biệt phái đã cẩn thận đề phòng việc cắp xác, thế cho nên họ mới xin với là Philato cho quân lính canh gác nghiêm túc cơ mà. Rồi lại còn niêm ấn cửa mộ đàng hoàng. Rồi những cái ông môn đệ, thưa anh chị em, thuộc hàng nhát gan quá sức, vừa thấy quân lính đến bắt Chúa trong vườn Gethsemane đã vội bỏ chạy, rơi cả áo cả quần. Thậm chí khi có một đứa con gái thuộc hàng đầy tớ hỏi một câu mà đã xanh mặt chối lên chối xuống rồi, thì làm sao lại dám đi trộm xác khi quân lính canh phòng cẩn mật? Rồi lại có ân tín của quan Philato đóng trên cửa mộ. Rồi có một cái thắc mắc khác nữa, ấy là nếu quân canh ngủ gục thì làm sao họ biết được những người trộm xác là môn đệ Đức Giêsu? Canh phòng rồi biết người ta ăn trộm, sao lại không ra tay ngăn lại? Thế cho nên nó có một cái sự hàm hồ trong cái mẫu tin trộm xác này. Cái người tung tin á, là để không bị mất mặt, còn kẻ phao tin á, là để thu được một món tiền lớn. Thế Thế rồi đang khi quân can chạy về trình báo và thi hành tất cả những gì các thượng tế và hàng niên trưởng căn dặn, thì một trong những người theo Chúa Giêsu lúc ngài còn sống là cô Maria Magdalena đã ra viếng xác Chúa. Cô đã sững sờ khi thấy mộ trống, chung quanh chẳng có một bóng người. Và rồi cô ta đã hoảng hốt chạy về báo cho Phêrô, Gioan, người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ mất rồi, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Và nghe như vậy thì hai ông lập tức chạy bay ra mộ. Phêrô bước vào huyệt trước và thấy các dải băng còn nguyên, khăn liệm và cuốn đầu để mà giữ quai hàm theo tập quán tẩm liệm của người Do Thái vẫn còn đó. Không có dấu hiệu gì là trộm cắp, không có dấu hiệu gì là có bàn tay ở bên ngoài nhúng vào. Và đang khi Phêrô băn khoăn suy đoán những gì đã xảy ra, đang xảy ra, và Kinh Thánh cho biết là ông không hiểu gì, thì Gioan bước vào. Và rồi Kinh Thánh ghi nhận Gioan bước vào, ông đã thấy và đã tin. Đây là lời tuyên xưng đức tin đầu tiên của người môn đệ Chúa Giêsu yêu vào cái sự phục sinh của thầy mình. Và tuy cô Maria Magdalena là người đầu tiên loan báo về biến cố mồ trống cho các môn đệ, nhưng mà nhận định của nàng cũng chỉ là theo kiểu con người: ai đã lấy mất xác Chúa rồi? Còn vị thủ lãnh tông đồ Phêrô thì tuy chứng kiến tường tận cái cảnh trí mồ trống đấy, nhưng lúc ấy cũng chưa hiểu gì. Kinh Thánh nói như vậy. Chỉ riêng Gioan, qua những dấu chỉ bên ngoài của mộ trống và các dải khăn liệm, đã tiến đến một khám phá lớn lao. Ấy là, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Và ông đã tuyên xưng cái niềm tin sống lại đó. Thế nhưng thử hỏi là sự sống lại của Chúa Giêsu nó có khác với bao sự sống, bao sự phục sinh mà đã được nhắc đến ở trong Thánh Kinh không? Vì trong thực tế, anh chị em cũng thấy Lazaro, em của Marta và Maria, sống lại. Con gái ông Jairo cũng sống lại. Con trai bà quá thần Naim cũng phục sinh. Thế thì những cái sự sống lại hay là phục sinh đó có giống của Chúa Giêsu không? Hay nói cách khác là sự sống lại của Chúa Giêsu có gì đáng cho giáo hội vui mừng và công bố đây? Thưa anh chị em, Lazaro, con gái ông Jairo, hay con trai bà quá thần Naim, tất cả đã sống lại, nhưng cũng chỉ sống lại trong sự giới hạn của thời gian và không gian, để rồi mấy mươi năm sau lại phải nằm xuống trong sự chết. Còn Đức Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Cái sự chết không còn làm chủ được người nữa, như Thánh Phaolô đã xác quyết. Và như thế thì chính Ngài, cùng với các chân lý và giá trị của yêu thương mà Ngài mang đến cho nhân loại, đã được phục sinh để tồn tại đến muôn đời. Và Gioan, người môn đệ Đức Giêsu yêu mến, đã nhận ra điều đó bằng đôi mắt đức tin. Qua lời của Chúa và các dấu chỉ bên ngoài, ông đã khám phá cái nội dung sâu xa ẩn chứa ở bên trong. Đó là Chúa đã phục sinh. Đây là cái cao điểm của niềm tin và lòng mến. Thưa anh chị em, yêu mến thì làm tăng trưởng niềm tin, và tin nhau thì làm kiên vững tình yêu. Chắc hẳn là nhờ lòng yêu mến Chúa Giêsu cách đặc biệt mà Gioan đã nhạy bén với những dấu chỉ của đức tin. Khi mà mồ trống và giải băng đang làm cho Phêrô khó hiểu, hoang mang, thì tình yêu đã khai mở cái niềm tin sống lại nơi Gioan, dù ông chưa có thấy Chúa. Như thế, Gioan không những khẳng định mình là người được Chúa yêu, song còn nhận mình là người có phúc, bởi như cái lời tuyên bố sau này của Chúa Giêsu đó, phúc cho những ai không thấy mà tin. Và Gioan đã trở thành người tin và có phúc sau lúc bước vào mộ, dù rằng khi đó Chúa phục sinh chưa có hiện ra. Thưa anh chị em, chính Gioan đã muốn thông truyền lại ơn phúc lớn lao đó cho toàn nhân loại. Tin vào Đức Giêsu phục sinh là khởi điểm đưa con người từ tuyệt vọng qua hy vọng, từ u sầu qua hân hoan, và từ sự chết qua sự sống. Có niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh thì không có khổ đau gian lao nào có thể khuất phục con người. Bởi như lời Thánh Phaolô xác quyết, nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị. Và rồi sẽ đến một ngày mà Đức Kitô, sự sống của ta được hiển tỏ, và khi ấy thì tất cả chúng ta sẽ được tỏ hiện là một với Ngài trong vinh quang. Amen.
ngài khắp nơi. Tri ân Chúa tình thương, kính dâng giấc mộng thường. Đến đây con có Chúa, thôi không còn vấn vương. Kính dâng giấc mộng thường.